Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sinh năm 1923, đã được sống trong cõi phù sanh này trọn 74 năm trọn. Dấn thân trong thực hành, vượt qua biết bao nhiêu cảnh dối trá lường gạt của tình đời đen bạc. Từ sự thanh nhẹ cho đến sự nặng trược của xác lẫn tâm, tôi từng rơi lụy trong khổ cảnh đau thương, tàn phá bởi chiến tranh. Tôi cảm thấy sự đau khổ chính mình và của người dân vất vả vô cùng, luôn luôn muốn tìm ra sự công bình của xã hội và trời đất. Từ đó tôi mới cảm nhận được nguyên khí của trời đất là quan trọng nhất cho cuộc sống. Tôi vẫn lăn la trong lĩnh vực tiền, tình, duyên nghiệp, qua những thiên cơ biến chuyển như bão lụt vô cùng nguy hiểm, nhà tan cửa nát ở miền Trung mà tôi đã dự từ lúc ấu thơ. Tôi có cơ hội nhìn thấy bát tiên bay qua trong lúc cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy tâm thức của tôi quên đi sự lao, đói rách sắp xảy đến cho cả gia đình chúng tôi. Sau sự chuyển động mạnh mẽ của thiên cơ thì đâu cũng vào đó, mọi người chung vui và xây dựng trở lại một cuộc sống mới. Từ đấy tôi bắt đầu tìm đến sự huyền bí của trời đất, thích nghe kinh kệ trong chùa, đêm đêm chạy chơi và thường ghé nơi tụng niệm của nhiều người sắp xếp trong trật tự. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mê mẩn những lời kinh kệ đã cảm động lòng tôi, đến mũi cắn cũng không đập. Càng ngày càng lớn, tôi càng bơi vào biển động của tiền tình duyên nghiệp, chẳng thấy sướng, chỉ thấy toàn là khổ nhục. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca đã hành thiền đơn độc, một sự tích đập vào tâm hồn của chính tôi. Ngày đêm tôi tưởng nhớ đến khổ công hành thiền của Ngài. Duyên lành lại đến với tôi là có pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Ngày đêm tôi lo niệm Phật để tự thức, tự giải tất cả những sự mê lầm của chính mình từ bao nhiêu năm đã và đang sống trong cõi phù sanh này. Dứt khoát dày công tu luyện, đêm đêm hành thiền, bất chấp sự gian lao và khổ cực, có tiền cũng tu, không tiền vẫn tu. Mãi cho đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn lúc còn trẻ. Nhờ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, nay tôi có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc mà chẳng lao tâm cực trí, tự cảm thấy làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng an yên và thanh nhẹ, khí điển dồi dào trong lúc phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào. Ước mong các giới nghe qua những lời phân giải này sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình mà hành triển, thì sẽ có kết quả đồng nhất như tôi đã đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất, nhiên hậu nó đem lại sự chung vui hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại của quả địa cầu này. Tự động dứt phát tham sân, cùng chung hướng về thanh tịnh, mà cầu nguyện cho nhân tâm tự thức và yên.
Cầm thú và loài người. Từ lúc ảo thiên lập địa tới bây giờ, nguyên khí của trời đất rất mật thiết trong xây dựng cơ đồ tâm linh, tạo thành định luật hóa hóa sinh sanh, hình thành cơ cấu xây dựng tâm linh cho quần chúng tự vệ và hiểu ác ý tham dâm của chính mình và tự ăn năn sám hối, cầu tiến không cầu thối. Bề ngoài cảnh đẹp chung vui hòa bình, cảnh đẹp xinh tươi rừng rú hoang vu, mỗi mỗi đều có đầu có đuôi. Ông thì có ông chúa, sơn lâm thì có chúa tể, loài người có bậc lãnh đạo xây dựng để hiểu mình. Qua biết bao nhiêu thế kỷ tập tành hiểu chuyện người khác và quên chuyện chính mình, sự tiến hóa rất chậm chạp. Về phần trí và tâm linh thì bị giới hạn bởi sự tham muốn không thành, cuối cùng cũng phải buông xuôi mà ra đi. luân hồi nhiều kiếp nhưng cũng chẳng đến đâu. Khổ quần khổ và không tiến. Trừ vi những linh căn cảm thức được chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội trở về với thực chất tâm linh của hành giả, thì mới khai sáng cơ cấu tinh vi đã hình thành trong khối óc tinh vi và thân xác của loài người. Biết hướng về thanh tịnh mà tự tu, dục vọng đổi chiều, hướng thượng truy tầm ánh sáng siêu nhiên đã và đang có trong xây dựng cho muôn loài vạn vật cùng hành đồng tiến theo trình độ sẵn có, thật là một việc làm lâu dài và trật tự của Thượng Đế, không ngừng nghỉ trong tinh thần phục vụ và xây dựng tâm linh. Người tu thiền cảm thức điều này thì lúc nào cũng cảm thấy bình an và tự tại, hành như không hành, nói như không nói, làm như không làm thì mới thấy quy không là chánh pháp. Nếu mà mê chấp trong phân luận thì sẽ bị giới hạn trong cơ tiến hóa, mất đi căn bản thật thà và linh động. Bày ra bùa phép gò bó tâm thân, làm việc không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là thanh nhẹ và thanh tịnh, tức là ánh sáng siêu nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu cho mọi giới khi tiến đến đó. Người tu thiền vô vi rất cần chú ý về điểm siêu nhiên này, lúc nào cũng được hành tâm thanh tịnh và xây dựng thì mới thấy rõ hạnh phúc, cộng hưởng cùng vạn linh trong thanh giới. Quý mình thương họ rõ ràng, không bao giờ thắc mắc và trói tâm thân.
Một đồng tiền dư thừa bán cho người khác nữa. Cho nên con người nó có trí tuệ vô cùng, nó không phải cần nhiều tiền bạc của chúng ta, mà nó cần một chút vươn lên là nó có thể sống. Cho nên niềm tin đối với Thượng Đế, và Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta vô cùng, chúng ta đóng góp lại cho Thượng Đế đau khổ hiện tại thế gian là nhân loại. Không đáng kể số tiền nhỏ nhỏ nhưng mà giúp họ tiến qua, vì sức mạnh họ là vô cùng. Người cần tiền qua cầu chứ không phải người cần tiền nuôi dưỡng đời đời. Thanh khí trời Phật đã nuôi dưỡng đời đời và cần tiền để qua cầu mà thôi. Cho nên chúng ta trước kia được đến đây cũng nằm nơi trại tị nạn, muốn kiếm một chút đỉnh tiền để uống nước là đủ suy nghĩ được một việc làm cho tương lai. Cho nên việc đóng góp ít nhưng mà tấm lòng cao siêu cứu độ lại nhiều thì nó quý giá vô cùng. Những người đau khổ sẽ hướng về chúng ta nhận lãnh đồng tiền giúp đỡ này, rồi mọi người phải hướng về cha trời mà lo tự tu tự tiến, còn hơn các bạn thỏ thể giảng đạo bên tai nhưng mà không nghe được. Đây là từ tâm các bạn sẽ gửi đến người đau khổ, cũng như gửi về Chúa, về trời, về Phật. Tình thương cao đẹp đó mãi mãi ghi chép trong tâm của người khổ nạn. Anh em đau khổ ở trại tị nạn, khi nhận được đồng tiền mà chính đích thân tôi đi xin, mọi người đều khóc òa lên. Trong niềm tin, trong nỗi thương yêu, sự hy sinh của đồng bào hải ngoại quá quý báu, mà ăn năn hối cải, phát đại nguyện tương lai sẽ nối con đường cao đẹp của các bạn đạo chúng ta mà đi mãi trong sự cứu trợ và thương yêu. Xin về trên chứng kiến lòng thành của tất cả bạn đạo. Thế gian tiền bạc là cao quý, là ruột thịt, là máu huyết, nhưng mà vẫn đem ra chia sẻ cho những người đau khổ. Vì người đã nhận thức sự đau khổ phải được cứu rỗi, mà do ai cứu rỗi? Con Thượng Đế có trách nhiệm với con nào. Cho nên mọi người đã đem lòng bác ái từ bi đóng góp tùy khả năng sẵn có của mọi người, hướng về những người thiếu thốn trong trại tị nạn. Đây là tình thương cao quý để nhắc nhở anh em huynh đệ đồng bào đang ngục lạnh trong cơn thử thách hiện tại. Một giọt nước cam lồ thấu trăm gan mọi chúng sanh, tình thương này lúc nào cũng sống động, tiền ít tình nhiều, quý thay và lành thay, sự thương yêu vẫn sống động. Tôi xin ơn trên chứng nhận và tôi sẽ chấp nhận lãnh số tiền này để trao tặng tay những người sẽ đau khổ. Trong dịp tới tôi sẽ đem bằng còn. Thành thật cảm ơn tất cả đạo hữu đã có tâm hướng về người đau khổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Cảm động đến thiên đức kim mẫu siêu xoa dịu tất cả tâm hồn đau khổ, mang ơn cho các con trong chú cho đường tiến qua quên cảnh hồng trần để về sự lê nơi thành phật, quên đi sự trân trọng để trở về căn bản thương yêu. Thế giới thức tâm biết chia sẻ thì cảnh thiên đàng tại thế. Mọi người quý yêu nhân loại biết chia sẻ, cảnh thanh nhẹ đã xuất hiện, chúng tinh sẽ thay đổi, dịp may sẽ đến trong cởi mở thanh. Người biết quý trọng người biết yêu thương, người biết giúp người là người biết làm những điều lành của Thượng Đế ông ban. Tâm nguyện lớn rộng và cứu độ luôn luôn xuất ngôn thanh pháp, cho nên mọi người phải nói theo gương tốt mà thực hành để đi tới sự vô cùng nhỏ nhất cũng ta và tương lai lớn nhất cũng ta. Tu cho đến khai mở kiến thức nội tâm mới thành tựu. Cho nên con người tu tại thế không dùng đôi môi nhưng mà dùng chân tâm. Thượng Đế chứng tâm không chứng lời. Chính tâm là đúng. Sự sáng suốt bộc lộ như hạt kim cương lóng lánh, không có chối cãi được. Cho nên cố gắng theo hạnh tốt mà lo tu, mỗi mỗi bạn đạo chúng ta sẽ hướng về cơ chí nhất. Một người làm tốt, chỉ người làm tốt, muôn khối khối óc, muôn con tim nhập là một, sức mạnh từ bi khai triển vô cùng. Hạnh hy sinh tràn đầy, từ bi càng phát hơn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh hôm nay.
Con người còn phân cách kẻ lớn người nhỏ tâm đậm. Các con đạo Phật mà cũng là đạo hữu, hiểu chưa? Mà cái ông lớn thiệt lớn cũng là đạo hữu. Hiểu được cái đó, tâm bao giờ đậm. À, con người còn phân cách kẻ lớn người nhỏ, tâm đậm. Mình phân hồn gì ở trong con tim này quản lý vỗ đầu, quản lý đúng không, tìm cái. Hỏi cho mình có quyền năng không? Tại sao mình phải sợ sợ? Mình phải dũng tiến để sửa mình. Cái đó là quan trọng. Sợ nhất là sự tâm tối mà thôi. Còn bất cứ cái chuyện đời có không, thành bại không nghĩa lý gì đối với phần hồn. Bởi vì phần hồn nhẹ tiếng bất cứ lúc nào,
không có ai ép chế nó được, không có thế lực nào có thể hại nó, trừ nó tự hại mà thôi. Cho nên các bạn thấy, quá trình đi học, khai triển, mình hại mình không? Kiếm đại điểm lại thế với mình hại mình không? Chẳng ai hại mình được. Cho bây giờ có cơ hội biết thương yêu, phá chấp phá mệt, chúng ta thấy sung sướng không? Ngồi trên ghế tình thương của Thượng Đế, bận cái áo sưởi ấm tâm lòng của Thượng Đế, bạn bè chung đúc trong tình thương bất diệt, sương hoa chẳng. Thấy không? Nhưng mà vì chuyện đời giới hạn, tự mình giới hạn, cho nên mỗi người có một cá tánh riêng biệt. Tự mình giới hạn, đâm thật chấp. Thấy không? Tại sao mình phải tu? Từ cái chấp đó mình thấy rõ phải tu. Để pha mê và pha chấp. Đừng nên mê hành động chúng ta là đúng. Mà đừng chấp bất cứ những người khác. Mỗi người đều có một nghiệp quả. Có sự sanh tử, sanh trụ di diệt của chính nó. Rõ ràng như ban này mà chúng ta chỉ thanh tịnh mà thôi. Phần hồn đều tiến hóa đều đều, không có người nào không tiến hóa. Nhưng mà chúng ta nhờ sự văn minh, nhờ sự xây dựng của Thượng Đế, chúng ta có cơ hội tập trung lại để hiểu. Và tập trung những cái gì? Thế lực ư? Không. Chúng ta chỉ tập trung sự siêu diệu, sự quyền diệu của trăm năm thiếu mọi người đều sẵn có. Nâng cao nó lên, vun bổ nó lên. Thì thấy chúng ta đâu có mất cái gì. Tại sao chúng ta ghét? Tại sao chúng ta không chịu hòa đồng? Thấy không? Vì sự tâm tối. Thì bây giờ chúng ta tu cho tới thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Cho nên trong chùa họ dạy bi trí dũng, nhưng mà không biết thanh tịnh là bi trí dũng. Đạt tới thanh tịnh là bi trí dũng. Cho nên mọi người phương pháp thiền để giải. Để giải sự ngu muội mà đạt tới sự sáng suốt. Rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta đang học. Chúng ta là một học viên của cả không vũ trụ. Phải không? Không nên nói chúng ta được. Không nên nói chúng ta đã. Không tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mơ một đứa nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng. Vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được. Chúng ta trong tan cũng được, trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chứ. Cho nên người đời sai lầm trong sự cô chấp, trong sự ngố ngắn. Ngay anh em trong căn nhà này, tôi cũng biết có sự ngố ngắn lẫn nhau. Thành ra tôi chưa đến kịp trong lúc tôi đến. Đáng lẽ tôi phải đến đây trước. Nhưng mà tôi phải mượn một cái để cho mọi người hướng về đó. Và để hướng thanh quan của Thượng Đế tự giải. Rồi sau này mới biết thương với nhau. Đó. Rồi đó nó thành một cái chỗ quy tụ tâm linh. Không phải vật chất nữa. Tình thương chúng ta không phải vật chất. Sự phát tâm của mọi người quý báu vô cùng. Lúc đó biết thương yêu. Thương yêu mọi người như thương yêu Thượng Đế. Đó là do sự phát tâm. Không có đố kỵ lẫn nhau. Không có phân ranh trong nội tâm. Thì chúng ta mới đạt pháp. Chính sự thanh tịnh để dìu dắt chúng ta, phân giải chúng ta, cho chúng ta thấu đạo. Đó là đưa chìa khóa cho chúng ta tiền. Nhưng mà phải có ra bài học. Những bạn ở đây cũng nhận được nhiều bài học. Chính tôi sắp đặt. Rốt cuộc rồi, các bạn sẽ thương yêu tôi. Sao ông Tám chơi cái kiểu gì kỳ như vậy? Nhưng mà rốt cuộc biết ông Tám lo cho mình. Quá thương yêu mình. Sử dụng nguyên năng sẵn có của mình. Khả năng Thượng Đế sẽ gặp. Vì đó ông Tám sẽ tặng cho mình tiến hơn, thay vì giới hạn mức tiến của chính mình. Cho nên các bạn, rồi đây sẽ tha thứ tôi, thương yêu tôi và thấy Thượng Đế rõ hơn. Cho nên cái chuyện văn minh thời đại của các bạn đã thâu thập trong trí óc, không bao giờ các bạn tin sự huyền diệu. Nhưng mà đây để biểu hiện chút đỉnh trong duy thức của các bạn hiểu rõ rằng bề trên sắp đặt cho chúng ta. Ngày hội ngộ giờ phân ly cũng là bề trên sắp đặt. Chúng ta cứ an lành, tu tịnh, đạt dũng vô cùng. Nó mới phù hợp với sự mong muốn của bề trên. Chúng ta mới thấy rõ thương yêu là gì, giá trị là gì. Học rất nhiều, biết rất nhiều, đúng chạm rất nhiều, nhưng mà chưa được hưởng. Các bạn chưa được hưởng. Các bạn đang sống trong đau khổ, trong tối tâm. Do đó, tôi là người đại diện Thanh Quang Điện Lạnh để diệu tiên các bạn. Chúng tôi không có vô trả lương tâm được, mà chỉ cho các bạn tiên cho tôi vô cùng thanh nhẹ, phước đức vô cùng. Giữ lấy mà tiên, không nên lầm lạc nữa, không nên loạn động trong sự chấp mê nữa. Chúng ta sẽ đạt được đời đời sung sướng. Đừng thấy rằng chúng ta có mấy người không làm gì được. Một người ý chí hòa đồng với Thượng Đế thì muôn người phải theo. Ráng xây dựng đi, ráng tiến. Đừng nên uổng phí trong kiếp người này. Không dễ mà có được một kiếp người. Sự thông minh sáng suốt của chúng ta vô cùng. Phải hưởng lấy, giữ lấy. Thượng Đế đã ban chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Phải cố gắng để tiến, không nên nhầm lẫn nữa. Tất cả những gì ở bên ngoài đem vô, nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn thanh lập liền rồi, đâu có còn sự ngộ nhận. Vì thiếu công phu, vì thiếu vốn bồi ý chí, cho nên nó có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta, cũng như là khi giới xâm chiếm vật chất. Cho nên ở thế gian này, vật chất cũng vô cùng tiến hóa, mà tâm linh của chúng ta cũng vô cùng tiến hóa. Bạn phải nhớ nó tương xứng vậy, nó mới quân địch. Cho nên chúng ta tiến thẳng lên cho vô cùng tiến hóa thanh cao, rồi chúng ta được cứu độ sự vô cùng tiến hóa của vật chất. Hai cái nó hòa hợp, còn lưỡng nghi hợp nhất, nó mới thành đạo pháp nhân duyên để tiến hóa tới cảnh đời đời bất diệt. Loài người đang khao khát, khoa học đang tìm kiếm trong tình thương xây dựng của Thượng Đế, cho bom nổ, cho sự giết chóc, cho sự hận thù, nhưng không bao giờ dứt. Từ nhiều xưa để lại, các bạn đã có hăng học và hiểu rõ rồi. Đâu có dứt, tới bây giờ đâu có dứt. Nó là loại vô cùng mà. Nhưng mà vô cùng, khi chúng ta hiểu được là tiến hóa. Mà nếu chúng ta không ý thức được, chúng ta thấy thoái bộ. Thấy không? Rồi đâm ra vương bộ sự tranh chấp, rồi kẹt trong một khối không lối thoát. Thế gian gọi là tranh trị. Đám này giết đám kia giết đám nọ. Rốt cuộc chỉ gặp hai sự đau khổ không giải thoát được. Chúng ta tu, chúng ta hướng thượng, chúng ta thực tập ngay chánh trị của Thượng Đế, để sự tôn tâm thương yêu của Ngài để sửa mình, xây dựng mức tiến sẵn có của chúng ta, thì chúng ta ở trong siêu chánh trị, đâu còn đạt sự giết chóc sai lầm ngu muội nữa. Cho nên người đời họ hoàn hành cách gì, các bạn nên nhớ. Họ lắng âm các bạn cơ hội để đo lường sự tu tịnh của các bạn mà thôi. Cho nên các bạn cố gắng đi, rồi sẽ thấy những gì tôi đã và đang nói. Với tuổi tác với sự vầy xéo xung quanh các bạn. Các bạn sẽ có giây phút ôm lấy tôi trong lòng các bạn khi các bạn thấy rõ rằng đó là chân lý. Lúc đó chúng ta sung sướng. Ở nơi nào cũng có tôi, nơi nào cũng có các bạn. Cho nên chúng ta không có xa nhau. Chúng ta dạy công tu trong dũng tiến thanh tịnh bình thản, không nên loạn động nữa. Những gì xâm chiếm trong tai chúng ta, biểu diễn trước mắt chúng ta, chạy vô trong miệng, trong mũi của chúng ta, chúng ta phải lọc nó trở về quy nguyên thanh tịnh, sáng suốt. Thì lúc đó chỉ nhận định có một thôi. Lúc đó các bạn không còn bận tâm để nhận xét một cái gì hơn nữa là thanh tịnh. Khi các bạn còn lý luận nhiều thì sự thanh tịnh của các bạn biến mất. Mà khi các bạn làm thinh để xem xét thì những cái gì nó sẽ xuất hiện rồi nó sẽ tan. Những chuyện ôm ôm ào ào của cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc rồi cũng đâu vào đấy. Định luật là định luật, luật trời là luật trời, không ai biến cải được. Tất cả đều có sự sắp đặt của bài trên. Các bạn yên đi, sửa mình để tiến, cố gắng tu bổ sửa chữa trong chu trình tiến hóa sẵn có của mình, để hòa cảm với muôn loài vạn vật, nhiên hậu mới đứng ra cứu sinh, thực hiện sự thương yêu thanh tịnh, không đồng loạn, nhưng mà cứu người không hay. Các bạn thấy sự kỳ diệu vô cùng của Thượng Đế. Cho nên ở thế gian thờ Thượng Đế, muốn gặp Thượng Đế, muốn nói chuyện với Thượng Đế mà không nói được. Tuy rằng biết rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế nhưng không có gì dịp tiếp xúc. Vì sao? Vì chúng ta đồng loạn, thiêu tham tận. Nếu Thượng Đế là một bậc siêu giác mà tánh tình như chúng ta thì đâu còn có trình độ để diệu tiên chúng ta. Cho nên các bạn phải hướng về trình độ sẵn có của Ngài, rồi các bạn là Ngài luôn. Lúc đó sung sướng vô cùng, cũng đau khổ vô cùng. Các bạn không biết sự đau khổ, các bạn làm sao chia sớt sự đau khổ cho chúng sinh, cho huynh đệ chạm tiên. Và các bạn cũng phải thanh cao vô cùng. Các bạn mới hòa hợp những gì của Thượng Đế. Cho nên hôm nay tôi đến đây được duyên lành tai ngộ. Chúng ta không bao nhiêu người, nhưng mà tình thương chúng ta sâu đậm hơn, thâm thúy hơn. Chúng ta thấy rõ rằng hồng ân của Thượng Đế về với nội tâm chúng ta nhiều hơn, vô cùng tươi đẹp, không phải bày biểu cho đông người rồi sanh chuyện tâm loạn, rồi nhìn phần hồn xuống mọi sự ô trực không tiên. Ít người thực hiện được, rồi trong cái ít đó nó sẽ biến ra nhỉ. Các bạn đừng lo. Mà tại sao tôi cứu được ít người không? Các bạn tu có thanh điển rồi, thanh quang điển lạnh của các bạn, ngồi nhắm con mắt đó mà các bạn đã làm được nhiều việc. Bao nhiêu tâm linh, bao nhiêu linh căn hiện tại cũng đang sa đọa trong cõi hư âm. Chúng ta hiểu được hai mặt, thiên đàng cũng như địa ngục, thượng trung hạ ba ngôi chúng ta đang thực hiện và hóa giải trong cái phương thiện soi hộp pháp luân thiền định. Họ nói chùa ba ngôi, chẳng biết ba ngôi nơi nào. Bây giờ các bạn đi sâu vào con đường của chùa, để các bạn hiểu sự kết tinh của tam ngôi của chùa thượng. Lúc đó các bạn mới thấy hướng sự công bằng đồng đều, và chuyển qua sự công bằng của các bạn cho các nơi các giới, hương độ tâm linh ở cõi quyền di hư âm. Lúc đó các bạn mới thấy rằng có công chuyện rõ ràng. các bạn làm không hết đâu. Và làm trong thanh tịnh. Nếu muốn đạt sự thanh tịnh thì các bạn cực động nó mới có tịnh. Các bạn phải thiền là cực động. Sau động rồi các bạn mới đạt được thanh tịnh. Vượt khỏi sức hút của hồng trần, tự điều khiển ngũ hành sở tại, hòa hợp của thanh quan điện lạnh. Nó là kỳ công phát triển cho chính mình và cho nhân loại. Khoa, siêu khoa, không còn sự tạm bộ nữa. Nó sẽ đi trong thực chất thanh tịnh. Lúc đó mới thấy giá trị của sự vô cùng. Khi các bạn ý thức rõ được giá trị vô cùng, bạn phải bắt đầu hưởng hạnh phúc của Thượng Đế. Chúng ta được may mắn, tài ngộ và được thanh quan chuyển hóa cho tâm hồn các bạn. Ước mong các bạn tự ưu tiên và dẹp tất cả mọi sự mê chấp, thanh thản thiên hòa, chuyển đời do sự phát tâm của mọi người. Có đo rồi mặc đo, chúng ta không lấy đó làm trọng. Sự thương yêu, huynh đệ làm trọng.
Chúng ta tu để làm gì? Tu để lo cho tương lai, lo cho phần hồn của chúng ta không bị mê muội trong lúc rời khỏi thể xác. Điều quan trọng chúng ta đêm đêm đang làm, ngày ngày đang tưởng nhớ và thực hành cho đến nơi. Vũ khí của trời đất đã hình thành, các bạn không phải là rác rưởi. Thật sự một tâm thức vô cùng yêu hướng thượng ngay trung tâm bộ đạo, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Các bạn mới hiểu rõ và quý yêu trời Phật, người đi trước đã hành khổ và vượt qua khổ trong dũng chí thanh tịnh của người. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta cũng đang khổ. Và chúng ta nung nấu cái dũng chí thanh tịnh để vượt qua những sự nan giải của cuộc đời. Chúng ta mới thấy đời là tạm, rất ngắn ngủi. Mà chúng ta có duyên lành tự thức mà không hành thì làm sao vượt qua những sự trong gai của trường đời. Chính các bạn không nhiều thì ít cũng đã vượt qua. Cũng một phần khai tâm mở trí, thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai, sửa mới tiến. Đêm đêm ngày ngày có âm thanh của tôi nhắc nhở các bạn sửa để tiến, chứ không có làm cho các bạn lúng đoạn phá hoại gia can. Nhưng mà để gieo duyên cho các bạn tự thức và lập lại trật tự giữa càn khôn vũ trụ. Cuộc sống an nhiên tự tại sẵn có trong tâm thức của mọi người. Chúng ta vì hướng ngoại theo đời, quên trực giác của chính mình. Chúng ta tu hàng ngày soi hồn pháp luân thường định là nung nấu lại sự trực giác để hiểu chiều sâu của tâm đạo mà tiến trong thanh tịnh. Mọi người đã và đang hành. Chúng ta vui hiểu được trật tự của trời đất, hiểu được trật tự của chính mình, hiểu được sự dũng mãnh thăng hoa của chính mình. Luồng điện bất khuất, không có một ai có thể cản trở chúng ta được. Dù ta không có cơ hội đến đây, chúng ta ở nhà cũng vẫn tu được, vượt qua mọi trở ngại về điển giới cho tới thế gian vật giới. Trí tuệ khai thông, không còn bỡ ngỡ giữa đường đời cũng như đường đạo. Chúng ta vui trong sự hiểu biết, vui trong sự thức tâm, vui trong sự dũng mãnh thanh tịnh, cương quyết vượt qua những sự động loạn để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mọi người. Chúng ta có gốc cha từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chứ chúng ta không phải người tạo nơi đây. Cho nên có cái trí vô cùng, trí tuệ vô cùng thâm sâu trong tâm thức của mọi người. Đầm nhất chúng ta không có phân chủng tộc, da trắng da đen cũng một thức mà thôi. Học nguyên lý của trời đất, Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều khổ cảnh mà trực giác của chúng ta đã giải tỏa được. Chúng ta lúc sơ sanh một cô bé hay là một cậu bé, ngày nay chúng ta đã hoàn tất nhiều công chuyện và hiểu được nguyên lý của trật tự đêm sống. Cuộc sống chúng ta phải an nhiên tự tại là hiểu được. Từ cọng rau, cái hoa để trước mặt chúng ta hiểu nguyên lý của trời đất sanh tồn. Cái màu sắc tươi trắng như thế này làm sao chúng ta làm ra được? Để hiểu được chiều sâu của điện năng của càn khôn vũ trụ có nơi trú. Cho nên luôn luôn chắc hai dân bông này kia cái nọ rốt cuộc cũng còn tồn tại tại thế gian. Theo mùa tiết, theo điện năng của càn khôn vũ trụ phát triển và tận độ thăng hoa, thì chúng ta nhìn cái hoa chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất, nhìn cái tươi đẹp của cái hoa chúng ta thấy sự thanh tịnh của trời đất. Chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên gia đình, vợ chồng là trời định. Khi mà lấy nhau tâm thức rất ổn định, mà không chịu tiếp tục giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa, chấp mê, rồi gây lộn xộn, không hiểu căn nguyên của mọi người. Người nào gốc nấy không có thể chạy trốn được. Người tu bây giờ phải chém chết nó cũng tu. Thì mình phải kính trọng cái tâm thức thăng hoa, sáng suốt của người. Mà nhìn nhận với nhau trong cuộc sống vui ở mặt đất tạm này. Gia đình nó mới êm ả, trên thuận như hòa. Cho nhiều người cứ lấy cái lý của chính mình để đập đổ cái lý của đối phương, thì gia đình phải đổ vỡ. Chúng ta tu là lập lại trật tự của chính mình, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì gia đình sẽ tốt đẹp, vui hòa, tạo hòa khí cho gia can, thì không có lo, không có tiền. Có hòa khí là tài nó sẽ vượng, không cần phải cúng quải mà sinh sâm, thờ ma rước quỷ để làm gì. Tâm thức của chúng ta là dũng mãnh tiến hóa tới vô cùng, không nên hiểu sai đường lối này. Hiểu sai đường lối này thì trí óc không có khai triển được. Cúng quải ý lại, tự hại mình. Một ngày một chút thôi thì cái thần kinh nó sẽ yếu đi. Mà chúng ta dũng mãnh thăng hoa cải sửa lấy chính mình, chỉ có tiến không có lùi. Các bạn nhìn qua tôi mấy chục năm đi khắp thế giới. Một người nghèo chứ đâu phải có tiền, mà xây dựng được tình thương để mọi người hiểu được Thượng Đế là ai, hiểu được Phật là ai, hiểu được chính mình là ai, cùng chung sanh hoạt, sống trong cảnh hòa bình, thương yêu và xây dựng. Ở đời này rất hiếm có những cái cảnh mà chúng ta đang có, là cảnh chúng ta chịu tu, chịu tiến, chịu nghe, chịu hành, thì trí tuệ chúng ta sẽ được mở. Nhịn nhục tối đa, thăng hoa tới đức, tình thương và đạo đức hiện tại đang xuất hiện trên mặt đất. Khắp thế giới phải thực hiện tình thương và đạo đức, không có tiếp tục giết chóc nhau cách vô lý nữa. Những cách vô lý đã tạo ra gia can bất ổn, cha xa con, vợ lìa chồng, không ổn định được. Bây giờ chúng ta mới hiểu được nguyên lý của trời đất, thì đương nhiên chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ tốt đẹp, tình trời rõ rệt. Các bạn mang cái xác tiểu thiên địa này rút ngắn lại bởi trời đất mà có, mà hình thành. Không phải dễ làm được, nó là từ siêu nhiên tới tự nhiên phát triển như vậy. Quý trọng lẫn nhau, mà học hỏi, mà thăng hoa, thì đâu có gì mà tạo khổ cho cái loài người đâu. Loài người sẽ vui và sung sướng, mỗi người đều có một khả năng. Không có người nào dở hơn người nào. Nhiều người học ít hay chê người này chê người nọ, là trí họ chưa mở, nhưng mà họ sẽ bắt đầu mở. Chịu chê người khác rồi đụng phải rồi mới thức tâm. Đời này có tự ái đủ chuyện. Phương pháp vô vi đã dọn sẵn đường cho tất cả các bạn. Các bạn chịu quỳ lạy kiến vô vi để dẹp bỏ tất cả tự ái. Các bạn nhịn nhục tối đa, người ta chửi các bạn không giận. Đó là các bạn có thể ảnh hưởng đối phương. Đó là một diệu pháp của trời đất. Không phải nhịn mà thua, nhịn cuối cùng thắng chứ không có thua. Các bạn học nhịn nhục đi, không có lỗ, chỉ có lợi. Nghe hơn là nói nhiều. Chúng ta thấy thực chất của mọi người đều phát triển trong thiên cơ biến chuyển liền liền. Tất cả mảnh đất thế gian không có mảnh đất nào được yên hết. Thượng Đế đã làm rất nhiều việc đêm đêm để độ mọi hành giả tại mặt đất tự thức và thăng hoa trở về nguồn cội. Chúng ta có thiên quốc bình an muốn gì được nấy. Nơi đó chỉ có điển hình. Và chúng ta cũng là điển hình mà thuộc về trượt. Thế gian này chỉ khôi trượt, khôi thanh. Và chúng ta chọn một đường thanh trở về là con đường hội tụ với Thượng Đế. Không có bỏ đấng cha lạc. Thực hiện trong thương yêu và cởi mở. Trước hết phải xây dựng cho chính mình, gia can mình, xã hội mình, đồng tu đồng tiến mới tạo ra một cảnh tươi đẹp, một trăng trời tuyệt vời ở thế gian chúng ta có thể chung sống. Bây giờ tâm thức các bạn đã thực hành không nhiều thì ít, các bạn thấy rõ tha thứ và thương yêu đó là đường bền và nước bước tiến thân chứ không có bị thụt lùi nữa. Chúng ta là người thế gian. Nhưng mà đêm đêm chúng ta soi hồn, khí tinh trụ, chúng hòa học với tinh ba của vũ trụ, thì chúng ta mới thật sự đời đạo sanh tu. Tinh khí trong người hội tụ ngay trung tim bộ đạo, và thể xác được êm ả và nhẹ nhàng, không có sự kích động, mà tạo dục, hại thể xác, quên chính mình. Đêm đêm chúng ta tu, thăng hoa tiến có đường lối đi về khí tinh trụ, chúng ta đi về hòa học với tinh ba vũ trụ đời đạo sống tu rõ ràng. Con người thiếu thanh tịnh là không luôn lặp lại những cái gì trời đã ban và xây dựng đúng mức. Chúng ta là người xây dựng đúng mức, làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí điển của trời đất hòa học làm một, thăng hoa dễ dãi và dũng mãnh không bị lệ thuộc. Cho nên hôm nay là ngày vui chúng ta tái hội nơi căn phòng nhỏ này. Mọi người đều có một khối óc có thể tưởng và phát triển tới cả không vũ trụ. Chấn động lực học tâm thức được đại triển. Chúng ta sẽ có cơ hội chung vui hòa bình. Cơ thể các bạn là điển, toàn là điển, từ khối óc cho tay chân đều là điển. Nếu các bạn không có ăn cơm, không nói được, không ăn cơm, không đi đứng được, cơm gạo do điển năng của mặt trăng mặt trời ban chiếu, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật ban chiếu chúng ta, gốc chúng ta là Phật thanh tịnh. Vì hướng ngoại động loạn mới hơn thua. Và chúng ta hiểu được gốc của chúng ta trở về với gốc thanh tịnh là an vui vô cùng. Tu để nhẹ chứ phải tu để nặng. Tu không ôm chuyện của người đời. Tu sửa mình để tiến, ôm chuyện người đời là chỉ tạo khổ cho chính mình. Nhiều người tu thời gian chỉ đọc sách. Nhưng mà không hiểu cái người viết sách đã mở trí chưa, trí tuệ họ ra sao, chưa hiểu. Cấm đầu đọc và tin theo. Rồi tạo khổ cho chính mình là trước. Bất thông nguyên lý của trời đất. Chúng ta là một bức tranh trời tuyệt đẹp, mọi người có thể xác có khối óc là một bức tranh trời tuyệt đẹp, nó là vô cùng. Tự nó phát triển, chứ không phải phục lụy bất cứ ai. Người tu vi vi giữ tâm thanh tịnh. Đó là mức tiến của các bạn.
Nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người bất diệt. Tại người chưa, những người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người, cho nên người bị còn bị kẹt, còn tranh đấu, vì thế xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên. Rõ ràng, ngày ngày, đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh, kẻ tánh này người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Và các bạn tu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm đi tìm thầy tướng, ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, một chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm xâm chiếm, kích động và phản động, đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ hóa trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chính tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm, tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để chi, để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn là phải có ngày đó. Sau cái suy rồi nó trở lại thịnh. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó, duyên hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế.
Hồi ở nhà trước khi chưa đến đây thì nó làm mình có sự bực tức ở ngực khó chịu, mà tôi tới gặp anh Đám rồi thì hết lý do đó, nó giờ đâu mà nó ra cái lý do nó là tại vì trong cái bài thơ ta nói cái biển nó đem lên bộ đầu, nó không đem, nó lại đem xuống con tim, nó so đo đi chuyện này chuyện nọ, cái nghịch cảnh của thế gian, gia đình, bạn bè, nó làm mình bực tức rồi mình đem về đây mình thủ cái thế này nó kẹt, mà tới đây mãi giờ thì kéo lên rồi. Trong hai bài thơ cũng nói rõ ràng, bạn vừa nghe cho kỹ, dặn lại nghe một cặp thì nó không có thích tôi nào hết cả. Tại vì bạn đã đem nó xuống dưới thay vì để lên trên.